Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 8 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ 19 thường niên, lễ Thánh Maximiliano Maria Colbe, linh mục Từ Đạo lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 13 đến câu 15. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1 được trích từ sách Giô-suê, ông Giô-suê đã tôn trọng sự tự do thờ phượng của dân Israel khi hỏi họ về việc tôn thờ Thiên Chúa hay các tà thần khác. Ông đưa ra cho họ sự lựa chọn bằng những lời khuyên: "Bây giờ anh em hãy kính sợ Đức Chúa, hãy chân thành và trung tín thờ phượng Người. Anh em hãy vứt bỏ các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông Cả và ở Ai Cập, và hãy phụng thờ Đức Chúa. Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông Cả, hoặc là các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở." Trước lời đề nghị của ông, dân Israel đã chọn phụng thờ Đức Chúa. Hơn nữa, ông Giô-suê cũng nhắc nhở cho họ biết rằng Đức Chúa mà họ đang muốn tôn thờ là một Thiên Chúa ghen tương và thánh thiện. Vì thế, họ hãy cẩn thận trong việc chọn lựa này. Thế nhưng, trước lời cảnh báo của ông, dân Israel vẫn quyết tâm và cam đoan chọn việc thờ phụng Đức Chúa, lắng nghe lời Ngài và xa lìa việc tôn thờ các thần ngoại. Vì thế, trong ngày ấy, ông Giô-suê thay mặt dân ký kết giao ước. Ông đưa ra quy luật và điều luật ở Si-khem. Ông viết những lời đó trong sách luật của Thiên Chúa. Ông lấy một tảng đá lớn và dựng ở đó, và ông nói với toàn dân: "Đây, tảng đá này sẽ làm chứng về những điều chúng ta đã cam đoan." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cũng đề cập sự tự do đến với Chúa Giêsu của những trẻ em. Trước lời la mắng của các môn đệ dành cho đám trẻ, Chúa Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Trong quan niệm Do Thái, cho dù trẻ em là một phúc lộc, nhưng chính thức, nó chưa được coi như có giá trị gì. Thế nhưng, Chúa Giêsu không chấp nhận ý kiến đó. Đối với người, một trẻ nhỏ cũng đáng kể, vì đó là một con người. Trong tập sách Hosanna cũng chia sẻ về việc trẻ em trở nên hư hỏng cũng là do ảnh hưởng từ người lớn và xã hội. Do đó, người lớn cần phải tôn trọng sự tự do của trẻ em và cần làm gương cho chúng. Tập sách này viết như sau: "Con đường nhỏ xíu, chạy ngoằn nghèo, nước chảy lênh láng. Những dãy nhà nhô ra thụt vào, mất trật tự như đám con nít xóm này. không thể tưởng tượng ở đâu ra nhiều con nít như thế. Chúng dơ bẩn, quần áo cũ rích, chạy lung tung ngoài đường, nói bậy luôn mồm. Một cậu bé mải chơi đâm sầm vào một bà đi đường. Té ngã, thằng bé văng tục. Bà kia quát, đồ du côn, đồ mất dạy. Lời giáo huấn tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Là ai, nếu không phải người lớn vô tình làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng của trẻ em? Hơn ai hết, chúng đủ tư cách hưởng hạnh phúc nhất. Nhưng xã hội rất nhẫn tâm, đè bẹp những cánh hoa mong manh ấy, bằng những gương xấu, bằng những cơ chế nghèo hèn, thất học. Thậm chí, những em bé kém may mắn ấy, bị đẩy ra ngoài đời sớm, còn tiêm nhiễm biết bao thói hư tật xấu. Lạy Chúa, xã hội phân hóa giàu nghèo, con người quay cuồng với miếng cơm manh áo, nên dường như họ chỉ quan tâm và xem trọng những ai làm ra cuộc cải, và xem thường những trẻ nhỏ, là những người chỉ biết đón nhận từ người lớn. Nhưng xin Chúa giúp chúng con luôn biết nhớ và tôn trọng quyền của trẻ em, quyền được chăm sóc và được giáo dục của trẻ em, để chúng trở nên những con người tốt sau này. Amen.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giê-xu giữa trưa hè oi ả, hay trong đêm mù.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giê-xu giữa cuộc đời trao đảo trong dòng người bon chen. Ánh mắt người Giê-xu đã cho tôi bình yên. Ánh mắt người Giê-xu đã cho tôi sự sống. Ánh mắt người Giê-xu đã cho tôi niềm tin. Ánh mắt người Giê-xu đã cho tôi tình yêu.
Trông thấy ánh mắt người Giê-xu giữa những người nghèo khó trong cuộc đời lầm than.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giê-xu giữa những người đang sống làm đẹp đời hôm nay.
Biết yêu mọi người.